Trang 43. Truyện Những mảnh chai vỡ. Tác giả Ngô Văn Đan. Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng. Giờ này mọi khi đã nghe tiếng Hải gọi. Nó đúng là chiếc đồng hồ sống. Việc gì cũng chính xác, gọn gàng. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Nó thường nói vậy. Mẹ tôi bảo, con không phải học đâu xa, cứ theo gương bạn Hải ấy. Mẹ hay lấy Hải ra để răn dạy tôi. Nào là Hải tuy nhà nghèo nhưng học giỏi, chăm làm, biết chịu thương chịu khó, lại thật thà ngoan ngoãn. Nào là tuy bé nhưng làm việc gì cũng đâu vào đấy. Quả thật những điều mẹ nói về Hải không sai tiếng nào. Vì vậy tôi không hề tự ái mà lại rất thân với Hải. Ấy thế mà chiếc đồng hồ sống hôm nay lại chạy sai. Chẳng lẽ có việc gì đã xảy ra mà giờ học đầu lại có bài kiểm tra môn toán? Cậu ấy biết rõ cơ mà. Sốt ruột, tôi dắt xe ra đầu ngõ định đạp đến nhà Hải xem sao, thì thấy cậu ta hớt hải chạy đến, vừa thở vừa bảo: xe tớ thủng xăm, nhờ bác Thảo vá vội để đi cho kịp. Ai ngờ vừa đi được mấy chục mét lại thấy hết hơi, hóa ra lại còn một chỗ xăm bị dập, do không thử nên chẳng biết. Thế là đành gửi xe lại, đưa xe đây tớ lái. Cậu vừa chạy mệt để tớ. Không sao, tớ còn khỏe chán, ngồi lên đi. Hãy nói như ra lệnh, tôi đành phải chấp hành. Đã vào đầu mùa hạ, ông mặt trời dậy sớm. Vừa mới sáng ra mà đã thấy nóng bức. Mới đi được một quãng đường mà trên áo Hải mồ hôi đã thấm loang lỗ, dính vào tấm lưng bé nhỏ. Bỗng chiếc xe đạp chững lại. Hải bảo: xuống đi, chờ tớ một lát. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy Hải dừng xe chạy lại ven đường. Thì ra một chiếc chai ai đó đánh vỡ, mảng văng tung tóe, sắc thủy tinh ánh lên lung linh trong nắng. Cậu ta vội vàng thu nhặt những mảnh vỡ cho vào cái túi nhựa thường đựng giấy kiểm tra. Tôi gắt: đồ hông, không biết muộn giờ đến nơi rồi à? Mà việc gì phải gói kỹ thế? Dứt ngay xuống vệ đường kia rồi đi mau. Hải đáp nhẹ: ai đó vô ý quá, đánh vỡ chai mà không chịu dọn. Lỡ đâu có người không trông thấy dẫm phải thì khổ. Mình phải gom lại tìm chỗ nào thuận tiện, như bụi tre gai đằng kia mà để vào. Còn ném xuống kia thì dễ quá, nhưng nhỡ có mảnh nào văng xuống ruộng, lẫn với bùn đất, các cô các bác đi làm dẫm phải, bị nhiễm trùng thì sao? Mình đã nhìn thấy mà bỏ đi sao đành. Thà chịu thiệt một chút, nhưng đỡ khổ cho bao người khác. Cậu thấy có nên không? Tôi cúi xuống giúp Hải nhặt nốt những mảnh vỡ còn lại, mặt chợt đỏ lên vì ngượng do câu nói vô tình. Tại sao một điều dễ hiểu như vậy mà mình không nhận ra? Nhớ lại lời mẹ nói về Hải, tôi muốn thốt lên: Hải ơi, cậu nghĩ rất đúng, cậu là một người bạn thật đáng yêu. Tớ còn phải học cậu nhiều. Hết truyện. Những mảnh chai vỡ.